Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Năm, mùng 5 tháng Giêng, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân, thuật lại chứng từ về con tim không biên giới của cha Giampiero De Nardi, người Ý, dòng Don Bosco. Sau đó chương trình sẽ được kết thúc với một lửa do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách. Tuần này, Nguyễn Hiền Nhu sẽ nói về đề tài đến với các em ở mái ấm thi ân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Roma, sáng hôm qua mùng 4 tháng Giêng, thánh lễ tiễn biệt Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện, giám đốc nhà quản lý phát diệm ở Roma, đã được cử hành trọng thể trong khuôn viên nhà này trước khi di quan về Việt Nam an táng. Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện đã qua đời đột ngột lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 12 vừa qua tại Bệnh viện Đại học Đa khoa Gemelli ở Roma, hưởng thọ 76 tuổi, sau 49 năm làm linh mục và 26 năm phụ trách nhà quản lý phát diệm. Thánh lễ lúc 11 giờ do cha Gioan Trần Mạnh Duyệt, quyền giám đốc nhà quản lý phát diệm chủ tế, cùng với 36 linh mục Việt Nam trước sự hiện diện của lối 80 nữ tu và giáo dân người Việt, cùng một số thân nhân của Đức ông. Trong bài giảng, Đức ông Barnabé Nguyễn Văn Phương, chánh văn phòng tại Bộ Truyền giáo, đã gợi lại hình ảnh Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện như một linh mục tốt lành, hiền hòa, trung thành, cẩn mật, ít nói và giàu lòng bác ái, yêu thương giúp đỡ mọi người. Đức ông Thiện đã từng tình nguyện theo các tàu chiến của Ý nhiều tháng trên vùng Thái Bình Dương để cứu vớt các thuyền nhân Việt Nam sau biến cố 1975. Ngài cũng biến nhà quản lý phát diệm thành nơi tiếp đón cộng đoàn giáo dân, linh mục tu sĩ Việt Nam, cũng như các giám mục Việt Nam khi các vị có dịp sang thăm tòa thánh, đồng thời cũng bày tỏ lòng gắn bó với giáo hội tại quê hương, đặc biệt là giáo phận mẹ phát diệm. Trong di chúc, Đức ông Vũ Văn Thiện đã bày tỏ ước nguyện được an táng tại quê hương là giáo xứ dưỡng điểm giáo phận phát diệm. Trước đó, đầu thánh lễ cha Trần Mạnh Duyệt tiết lộ rằng Đức ông Đa Minh Vũ Văn Thiện dự kiến sẽ mừng kỷ niệm 50 năm linh mục vào ngày 23 tháng 4 tới đây. Nhưng ý Chúa nhiệm màu và nay ngài mừng lễ vàng linh mục ở trên thiên quốc. Sau thánh lễ linh cữu, Đức ông Đa Minh đã được đưa ra phi trường và theo dự kiến sẽ về đến Việt Nam vào ngày 8 tháng Giêng tới đây.
Abuja, Đức cha John Onayekan, tổng giám mục giáo phận Abuja, thủ đô Nigeria, kêu gọi dân chúng làm ngơ trước lệnh tối hậu của giáo phái Hồi giáo Boko Haram, đòi các tín hữu Kitô phải rời bỏ miền Bắc Nigeria trong vòng 3 ngày. Đức tổng giám mục Onayekan gọi lệnh này là một điều vô nghĩa lý. Trên toàn nước Nigeria, miền Nam cũng như miền Bắc đều có các tín hữu Kitô. Nhóm Boko Haram không nói thay cho mọi người Hồi giáo trong nước này và càng không thể nói thay cho mọi người Nigeria. Đức Tổng giám mục giáo phận Abuja nhìn nhận rằng với các vụ tấn công các nhà thờ Kitô trong dịp lễ Giáng sinh, nhóm Boko Haram đã thành công trong việc gieo rắc sợ hãi, nhưng họ không thành công trong việc gây oán thù giữa người Hồi giáo và tín hữu Kitô. Trái lại, những vụ tấn công ấy càng làm cho hai cộng đoàn tôn giáo xích lại gần nhau hơn. Nhiều người Hồi giáo đã bày tỏ sự cảm thông với các tín hữu Kitô và lên án bạo lực. Đức Tổng giám mục Onayekan kêu gọi chính phủ Nigeria hãy làm tất cả những gì có thể để bảo vệ dân chúng, chống lại những đe dọa của nhóm Hồi giáo nói trên.
La Habana, Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng giám mục giáo phận La Habana, bày tỏ vui mừng và hy vọng nhiều nơi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại nước này từ ngày 26 đến 28 tháng 3 tới đây. Tuyên bố với Đài Vatican hôm mùng 3 tháng Giêng, Đức Hồng Y Ortega nói, thật là một niềm vui lớn đối với chúng tôi vì cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba đã được mong đợi từ lâu. Đây là điều ngạc nhiên đối với chúng tôi vì Đức Thánh Cha đã chọn đất nước chúng tôi cùng với Mexico để đến thăm Mỹ Châu Latin. Từ lâu Đức Thánh Cha đã được mong đợi tại nước này, ngay từ hồi Đức Hồng Y Bertone Quốc vụ Khanh tỏa thánh đến Cuba, trùng vào dịp nhậm chức của tân chủ tịch Raúl Castro. Trong dịp ấy, ông đã nồng nhiệt và nài nỉ mong Đức Giáo Hoàng đến thăm Cuba. Chúng tôi đầy hy vọng, và chính Đức Giáo Hoàng, khi tôi nói với Ngài về lời mời này, Ngài cho biết là vẫn mong ước đến thăm Cuba. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, Đức Hồng Y Ortega cũng cho biết, từ sau cuộc viếng thăm của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo II tại Cuba, đã có nhiều sự thay đổi đối với giáo hội công giáo tại đây. Giáo hội được sử dụng các phương tiện truyền thông nhiều hơn và không còn gặp khó khăn cho các thừa sai vào Cuba làm việc. Sách báo tôn giáo đủ loại về triết học, thần học và tôn giáo phổ thông từ nước ngoài vào Cuba cũng dễ dàng hơn trước. Về ơn gọi, hiện nay chúng tôi có 60 đại chủng sinh trên toàn quốc, tuy rằng ơn gọi nữ tu ít ỏi hơn, bù lại chúng tôi tăng cường việc đào tạo và linh hoạt giáo dân.
Jerusalem, trong năm 2010, số tín hữu Kitô tại Thánh Địa gia tăng 0,9%, theo con số do Sở Thống kê Trung ương của Israel công bố hôm 3 tháng Giêng vừa qua. Hiện nay có 154.000 tín hữu Kitô sinh sống tại Israel, tương đương với 2% dân số. Trong số các Kitô hữu, có 80,4% là người Ả Rập. Cũng trong năm 2010, số người Do Thái tăng 1,7% và người Hồi giáo tăng 2,7%. Tỷ lệ sinh sản của các tín hữu Kitô thấp nhất so với các nhóm dân khác. Bình quân một phụ nữ Kitô chỉ có 2,1 người con, trong khi nơi phụ nữ Hồi giáo tỷ lệ này là 3,8 và nơi phụ nữ Do Thái là 3 người con. Tỷ lệ thất nghiệp nơi các tín hữu Kitô là 4,9%, thấp hơn so với 6,5% nơi người Do Thái. Hiện nay thành phố có tỷ lệ tín hữu Kitô Ả Rập đông nhất là Nazareth với 22.000 người, tiếp đến là Haifa với 13.800 người và Jerusalem có 11.600 tín hữu Kitô. Trong số các tín hữu Kitô ở Israel, đứng thứ hai sau người Ả Rập là các tín hữu đến từ các nước cựu Liên Xô. Họ sống tập trung tại ba thành phố Haifa, tiếp đến là Jerusalem và Tel Aviv.
Roma, ngày mai 6 tháng Giêng, Đức Hồng Y Jose Saraiva Martins, nguyên Tổng trưởng Bộ Phong Thánh sẽ tròn 80 tuổi. Đức Hồng Y đã giữ nhiệm vụ này trong hơn 10 năm trời, và trong thời gian đó đã có 1.320 vị chân phước và hiển thánh được tôn phong. Trong số này có chân phước Giáo Hoàng Pio IX và mẹ Teresa Calcutta, hai thiếu nhi Jacinta và Francisco Marto, là hai trong số ba mục đồng đã được Đức Mẹ hiện ra tại Fatima hồi năm 1917. Đức Hồng Y Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, thuộc dòng Thánh Claret, đã phục vụ 20 năm trời tại Giáo Hoàng Đại học Urbaniana thuộc Bộ Chuyển Giáo, trước tiên như giáo sư tín lý, rồi làm khoa trưởng thần học và viện trưởng đại học trong 3 nhiệm kỳ. Tiếp đến năm 1988, Ngài được Đức Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Tổng giám mục thư ký Bộ Giáo dục Công giáo trong 10 năm trời, sau cùng là 10 năm rưỡi làm Tổng trưởng Bộ Phong Thánh.
Warszawa, số tín hữu hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Częstochowa ở miền nam Ba Lan gia tăng. Theo thống kê do Đăng viện Thánh Phaolô công bố hôm 2 tháng Giêng vừa qua, trong năm vừa qua có 3.200.000 tín hữu đến hành hương tại trung tâm Thánh Mẫu này, tức là gia tăng hơn 200.000 người so với năm 2010 trước đó. Số các tín hữu từ ngoại quốc đến đây hành hương cũng gia tăng. Trong số này có hơn 10.000 người đến từ các nước Đức tham gia các cuộc hành hương có tổ chức. Ngoài ra cũng có nhiều tín hữu đến từ Ý và Tây Ban Nha. Tại đền Thánh Đức Mẹ Częstochowa có tôn kính ảnh Đức Mẹ Đen từ thế kỷ 17 và là trung tâm hành hương quốc gia. Năm 1655, quân đội Ba Lan tử thủ tại Đan viện Thánh Phaolô đã chiến thắng được quân đội Thụy Điển sau nhiều tháng bị vây hãm. Vua Gioan II Casimir đã tôn Đức Mẹ là quan thầy bảo trợ và là nữ vương nước Ba Lan.
Washington, từ ngày 9 đến 14 tháng Giêng tới đây, Giáo hội Công giáo Hoa Kỳ sẽ cử hành tuần lễ toàn quốc cổ võ ơn gọi linh mục, phó tế và đời sống thánh hiến qua việc cầu nguyện và giáo dục. Đức cha Robert Carson, Tổng giám mục giáo phận San Luis, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về giáo sĩ, đời sống thánh hiến và ơn gọi nói rằng, chúng ta có trách nhiệm giúp các trẻ em và người trẻ phát triển quan hệ cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô để các em có thể nhận biết ơn gọi của mình. Nhờ một nền văn hóa về ơn gọi trong gia đình, các giáo xứ, trường học và giáo phận, các tín hữu công giáo có thể nuôi dưỡng một môi trường sống như môn đệ của Chúa, dấn thân cầu nguyện hàng ngày, hoán cải tinh thần, tăng trưởng trong đời sống nhân đức, tham dự các bí tích và phục vụ cộng đoàn. Nếu không có một môi trường như thế, thì việc cổ võ ơn gọi chỉ là một cuộc tuyển mộ nhân sự. Chúng tôi tin rằng chúng ta có thể trao tặng nhiều điều hơn nữa cho giới trẻ. Dân chúng có thể viếng trang thông tin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ trên mạng Facebook, trong tuần lễ ơn gọi để đọc những tấm gương về giáo sĩ và tu sĩ. Họ cũng có thể đọc các suy tư trong tuần tĩnh tâm ơn gọi, qua đó có những suy tư hàng ngày về một đoạn kinh thánh và một kinh nguyện được đăng tải. Tuần lễ gây ý thức về ơn gọi linh mục, phó tế và đời sống thánh hiến tại Mỹ được khởi sự cách đây 35 năm và từ 14 năm nay được cử hành hàng năm bắt đầu từ lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico kêu gọi các giáo xứ phải kiểm chứng các số tiền tín hữu dân cúng để tránh tình trạng những tiền đó là của các tổ chức buôn bán ma túy, được dùng vào việc tài trợ tổ chức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Mexico. Đức cha Victor Rodriguez Gomez, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Mexico nói rằng, mỗi giáo xứ cần kiểm chứng xem số tiền dân cúng mình nhận được đến từ đâu. Trong những năm qua, đã có những trường hợp những kẻ buôn bán ma túy giúp tiền xây nhà thờ. Sau khi khám phá những sự kiện này, các thánh đường liên lụy bị đóng cửa. Đức cha Rodriguez Gomez cũng bày tỏ lập trường của các giám mục Mexico về tình trạng an ninh ở nước này với các cuộc chiến tranh ma túy ở miền Bắc Mexico. Ngài nói, mặc dù có nhiều vấn đề nhưng không nên lo lắng sợ hãi. Nhân dân Mexico là sự bảo vệ tốt nhất trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Ngài sẽ đến viếng thăm Mexico từ ngày 23 đến sáng 26 tháng 3 tới đây, với các hoạt động tại León, một thành phố ở cao độ 1.800 mét với hơn 1.400.000 dân cư, và tại thành phố Silao, cách León 110 cây số và có gần 150.000 dân cư, cùng thuộc bang Guanajuato.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn! Sáng thứ Tư hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã có buổi tiếp kiến đầu tiên trong năm 2012. Ngài lặp lại lời chúc mừng mọi người hiện diện và gia đình họ một năm mới tươi vui an bình. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về vài đề tài chính của ngày lễ Giáng sinh. Mùa Giáng sinh bắt đầu từ chiều ngày 24 tháng 12 và kết thúc với lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Thời gian ngắn đó có hai lễ trọng là lễ Giáng sinh và lễ Chúa tỏ mình. Lễ Giáng sinh cử hành sự kiện lịch sử việc sinh ra của Đức Giêsu tại Bethlehem. Lễ tỏ mình hay lễ hiển linh nảy sinh bên Đông Phương ám chỉ một sự kiện, nhưng nhất là một khía cạnh của mầu nhiệm. Đó là Thiên Chúa từ mặc khải trong nhân tính của Đức Kitô, và đây là ý nghĩa của động từ Hy Lạp Epiphaino, tự làm cho mình có thể trông thấy được. Trong viễn tượng ấy, lễ Chúa tỏ mình nhắc tới nhiều biến cố biểu lộ Chúa, cách đặc biệt sự thờ lạy của ba đạo sĩ nhận ra nơi Đức Giêsu đấng cứu thế được mong đợi, nhưng nó cũng ám chỉ phép rửa trong sông Giô-đan với sự hiển linh là tiếng nói của Thiên Chúa từ trời và phép lạ tại tiệc cưới làng Cana như là dấu chỉ đầu tiên Chúa Kitô làm. Có một điệp ca rất đẹp liên kết cả ba biến cố này chung quanh đề tài đám cưới giữa Chúa Kitô và giáo hội. Hôm nay giáo hội kết hiệp với phu quân thiên quốc, vì trong sông Giô-đăng, Đức Kitô đã tẩy rửa tội lỗi của giáo hội. Các đạo sĩ chạy tới với các quà cho lễ cưới và các khách mời vui mừng thấy nước hóa thành rượu. Chúng ta có thể nói rằng, trong lễ Giáng sinh, người ta nêu bật sự dấu ẩn của Thiên Chúa trong sự khiêm hạ của điều kiện làm người, trong trẻ thơ Bethlehem. Trái lại, trong lễ Chúa tỏ mình được nêu bật việc Thiên Chúa tự biểu lộ, xuất hiện qua chính nhân tính này. Đề cập đến các phản ứng của con người trước mầu nhiệm này, Đức Thánh Cha nói.
Penso la prima reazione non può essere altra che gioia. Rallegriamoci tutti nel Signore perché è nato nel mondo il Salvatore, così inizia la messa della notte di Natale. E abbiamo appena sentito le parole dell'angelo ai pastori. Ecco, io vi annuncio una grande gioia.
Tôi nghĩ rằng phản ứng đầu tiên không thể khác hơn là niềm vui. Chúng ta tất cả hãy vui mừng trong Chúa vì đấng cứu thế đã sinh ra trên trần gian. Thánh lễ đêm Giáng sinh đã bắt đầu như thế, và chúng ta đã vừa nghe các lời sứ thần nói với các mục đồng, này đây, ta báo cho các ngươi một tin trọng đại. Tin vui là đề tài bắt đầu phúc âm và cũng là đề tài kết thúc phúc âm, vì Chúa Giê-xu phục sinh sẽ trách các tông đồ vì họ buồn sầu. Nó không thể nào phù hợp với sự kiện người là người đến muôn đời. Niềm vui ấy phát xuất từ sự kinh ngạc của con tim khi thấy Thiên Chúa gần gũi với chúng ta dường nào. Thiên Chúa nghĩ tới chúng ta như người hành động trong lịch sử. Như thế nó là một niềm vui nảy sinh từ việc chiêm ngắm gương mặt của trẻ thơ khiêm hạ, để chúng ta biết rằng người là gương mặt của Thiên Chúa hiện diện luôn mãi trong nhân loại, hiện diện cho chúng ta và với chúng ta. Giáng sinh là niềm vui vì chúng ta trông thấy và sau cùng chắc chắn rằng Thiên Chúa là sự thiện, sự sống và sự thật của con người, và người tự hạ cho tới con người để nâng con người lên với Thiên Chúa, trở thành gần gũi với chúng ta như thế, để có thể thấy người và sờ mó được người. Giáo hội chiêm ngưỡng mầu nhiệm không thể diễn tả được này, và các văn bản phụng vụ mùa này thấm đẫm sự kinh ngạc và niềm vui. Tất cả các thánh ca Giáng sinh đều diễn tả niềm vui này. Giáng sinh là điểm trong đó trời và đất kết hiệp với nhau, và các kiểu diễn tả khác nhau mà chúng ta nghe trong các ngày này nhấn mạnh sự cao cả của những gì đã xảy ra, khiến Thánh Leo phải kêu lên như sau. Đấng ở xa đã trở thành gần, đấng không thể đạt tới được đã muốn có thể đạt tới được, đấng hiện hữu trước thời gian bắt đầu ở trong thời gian. Chúa vũ trụ che giấu sự cao cả uy nghi của người để mặc lấy bản chất tôi tớ. Nơi trẻ thơ cần có mọi sự như các trẻ thơ khác, những gì Thiên Chúa là sự vĩnh cửu, sức mạnh, sự thánh thiện, sự sống, niềm vui, kết hiệp với những gì chúng ta là, sự yếu đuối, tội lỗi, khổ đau và cái chết.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, nền thần học và tu đức Giáng sinh dùng một kiểu nói để miêu tả sự kiện này khi bàn về sự trao đổi kỳ diệu giữa thiên tính và nhân tính. Thánh Anselmo thành Alexandria khẳng định rằng, con Thiên Chúa đã làm người để khiến cho chúng ta trở thành Thiên Chúa. Nhưng đặc biệt là Thánh Giáo Hoàng Leo cả với các bài giảng nổi tiếng của người về lễ Giáng sinh. Hành động đầu tiên của sự trao đổi kỳ diệu ấy xảy ra trong chính nhân tính của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha giải thích điểm này như sau.
Il Verbo ha assunto la nostra umanità. In cambio, la natura umana è stata elevata alla dignità divina. Il secondo atto dello scambio consiste nella nostra reale ed intima partecipazione alla divina natura del Verbo.
Ngôi lời đã nhận lấy nhân tính của chúng ta và đổi lại nhân tính của chúng ta đã được nâng cao lên thiên tính của Thiên Chúa. Hành động thứ hai của sự trao đổi đó là nơi sự tham dự thực sự và sâu thẳm của chúng ta vào thiên tính của ngôi lời. Vì thế, Giáng sinh là lễ trong đó Thiên Chúa trở nên gần gũi với con người đến độ chia sẻ chính tác động sinh ra, để vén mở cho con người thấy phẩm giá sâu thẳm nhất của nó, phẩm giá là con Thiên Chúa. Và như thế, giấc mộng của nhân loại bắt đầu trong thiên đàng, chúng tôi muốn như Thiên Chúa, được hiện thực một cách không chờ đợi, không phải bằng sự cao cả của con người không thể trở thành Thiên Chúa, mà bằng sự khiêm hạ của Thiên Chúa xuống thế và bước vào trong chúng ta, trong sự khiêm hạ và mang chúng ta lên sự cao đích thực của người. Về điều này, Công đồng chung Vatican II nói, thật ra chỉ trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm của con người mới tìm thấy ánh sáng thật. Bằng không thì nó là một bí ẩn. Nói cách khác, chỉ khi thấy rằng Thiên Chúa ở với chúng ta mới có thể trông thấy ánh sáng đối với bản thể của mình, sống hạnh phúc là người và sống với niềm tin tưởng và niềm vui.
Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, sự trao đổi kỳ diệu ấy trở thành cụ thể trong thánh lễ. Khi chúng ta tham dự thánh lễ, chúng ta dâng lên Thiên Chúa những gì là của chúng ta, bánh và rượu, là hoa quả của trái đất, để người chấp nhận và biến đổi chúng bằng cách trao ban chính người cho chúng ta và trở thành thực phẩm của chúng ta. Hầu khi nhận lấy mình và máu người, chúng ta tham dự vào sự sống thiên linh của người. Khi Thiên Thần Chúa tự giới thiệu với các mục đồng trong đêm Chúa Giêsu Giáng sinh, Thánh sử Luca ghi rằng, vinh quang Chúa bao bọc họ bằng ánh sáng. Và Thánh Thi mở đầu phúc âm Thánh Gioan nói về ngôi lời nhập thể như ánh sáng thật đến trong thế gian, ánh sáng có khả năng chiếu soi cho mọi người. Phụng vụ Giáng sinh thấm đẫm ánh sáng, biến cố Chúa Kitô đến rạng soi bóng tối của thế giới, ngập tràn đêm thánh với một ánh sáng thiên quốc và giải tỏa ra trên gương mặt của con người ánh quang của Thiên Chúa Cha. Cả ngày nay nữa, được bao bọc bởi ánh sáng của Chúa Kitô, chúng ta được liên lỉ mời gọi bởi phụng vụ Giáng sinh để cho Thiên Chúa là đấng đã chỉ cho thấy gương mặt rạng rỡ của người soi sáng tâm trí chúng ta. Trong lễ Chúa tỏ mình ra ngày mùng 6 tháng Giêng, và chúng ta sẽ cử hành trong vài ngày tới đây, giáo hội đề nghị một văn bản rất ý nghĩa của ngôn sứ Isaiah. Đứng lên, bừng sáng lên, vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Chúa như bình minh chiếu tỏa trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất và mây mù phủ lấp chư dân. Còn trên ngươi, Chúa như bình minh chiếu tỏa, vinh quang người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Đây là một lời mời hướng tới giáo hội, cộng đoàn của Chúa Kitô, nhưng cũng hướng tới từng người trong chúng ta, mời gọi chúng ta ý thức sống động hơn về sứ mệnh và trách nhiệm của chúng ta đối với thế giới, trong việc làm chứng và đem ánh sáng mới của tin mừng đến cho thế giới. Trong số mở đầu hiến chế về giáo hội Lumen Gentium, chúng ta thấy viết, ánh sáng muôn dân là chính Chúa Kitô, nên thánh công đồng đang nhóm họp trong Chúa Thánh Thần, hết lòng mong ước soi dẫn mọi người bằng ánh sáng của Chúa, phản chiếu trên dung nhan giáo hội, bằng việc rao truyền phúc âm cho mọi tạo vật. Tin mừng là ánh sáng không được giấu đi, nhưng phải để trên giá cao. Giáo hội không phải là ánh sáng, nhưng nhận ánh sáng của Chúa Kitô, tiếp nhận nó để được soi chiếu và phổ biến ánh sáng ấy ra với tất cả sự rạng ngời của nó. Và đây là điều cũng phải xảy ra trong cuộc sống cá nhân của chúng ta. Giáng sinh là dừng lại để chiêm ngưỡng trẻ thơ đó, mầu nhiệm của Thiên Chúa làm người trong khiêm hạ và nghèo khó. Nhưng nhất là tiếp đón trở lại trong chúng ta trẻ thơ ấy là Chúa Kitô, để sống chính sự sống của người, và làm thế nào để cho các tâm tình của người, các tư tưởng và hành động của người trở thành các tâm tình, các tư tưởng và hành động của chúng ta. Như thế mừng Giáng sinh là biểu lộ niềm vui, sự mới mẻ, ánh sáng mà biến cố Giáng sinh này đã đem lại trong toàn cuộc sống chúng ta, để chúng ta cũng là những người đem niềm vui, sự mới mẻ đích thật và ánh sáng của Thiên Chúa đến cho người khác. Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và chúc tất cả năm mới nhiều tươi vui và ân sủng của Thiên Chúa. Sau cùng Ngài cất kinh lạy Cha và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ về con tim không biên giới của cha Giampiero Donardi, người Ý, dòng Don Bosco.
Chủ nhật 25 tháng 9 năm 2011, tại đền thờ Maria Auxiliatrice ở Torino, miền Bắc nước Ý, một nhóm 74 vị thừa sai trong đại gia đình dòng Don Bosco đã lãnh thánh giá như biểu tượng lên đường ra đi truyền giáo. Trong số 74 vị tân thừa sai Salesiani có cha Giampiero Donardi, người Ý. Xin nhường lời cho cha nói về con tim không biên giới của các nhà thừa sai. Tôi làm việc nơi trung tâm huấn nghệ cho giới trẻ của dòng Don Bosco tại thủ đô Roma. Kinh nghiệm làm việc nơi trung tâm giúp tôi trưởng thành và tăng trưởng trong cuộc sống với tư cách là linh mục Salesiano. Khi chấp nhận ra đi truyền giáo, có nghĩa là tôi đáp lại tiếng Chúa gọi lần thứ hai và hoàn toàn đặt tin tưởng nơi Ngài. Ra đi cũng có nghĩa là tôi hiểu rằng Thiên Chúa muốn cho tôi phải làm một cái gì hơn thế nữa. Bởi lẽ tôi cảm thấy thật hạnh phúc trong công việc hiện tại. Từ lâu nơi tôi vẫn ôm ấp ước nguyện ra đi truyền giáo. Song thân tôi từng là thừa sai giáo dân trong vòng 2 năm bên nước Ecuador, cạnh các thổ dân Rivaro chuyên về nghề cắt cành thốt nốt. Hai vị quen nhau bên đó và khi trở về Ý, thì hai người chính thức thành hôn. Sau khi lấy nhau, cha mẹ tôi muốn trở lại Ecuador nhưng vì nhiều lý do ngăn cản, khiến hai vị ở lại Ý, nên quyết định xây một căn nhà gia đình để tiếp đón vào mái ấm gia đình người nào không cửa không nhà. Nơi gia đình do song thân tôi thành lập cũng có sự hợp tác của nhiều linh mục tu sĩ Salesiani. Trong số này có cha Alfonso Alfano là người đặc biệt gây ảnh hưởng nơi tôi và theo sát tôi ngay từ khi tôi còn thơ trẻ. Nhờ thế mà tôi hiểu rằng Thiên Chúa muốn tôi làm linh mục Salesiano. Tôi may mắn chào đời trong một gia đình công giáo, có cha mẹ thật đạo đức. Chính song thân là những người đầu tiên nói với tôi về Đức Chúa Giêsu và dạy tôi yêu mến Ngài. Nhưng nhất là hai vị nêu cao gương sáng cho tôi hiểu thế nào là mến Chúa và yêu người. Đó là một tình yêu duy nhất. Gia đình tôi thật hạnh phúc. Khi tôi báo tin cho cha mẹ tôi biết về quyết định ra đi truyền giáo, thì hai ngài nhìn tôi và nói, ba má cũng từng làm như thế. Gia đình tôi thật hiệp nhất. Tôi còn nhớ khi song thân tôi bắt đầu căn nhà gia đình, thì tôi lên 5 tuổi. Hồi ấy trong nhà không có gì hết, không có điện cũng không có sưởi, vậy mà chúng tôi thật hạnh phúc. Cha Giampiero Donardi nói tiếp, ra đi truyền giáo có nghĩa là chấp nhận một lối sống mới, hoàn toàn khác biệt với lối sống hiện tại, nhưng ra đi cũng dạy tôi bài học là phải hoàn toàn tín thác nơi Thiên Chúa và thực hiện những gì Chúa muốn chúng ta làm. Khi tin tưởng phó thác nơi tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, thì không có gì làm cho chúng ta sợ hãi hoặc nhớ nhung luyến tiếc. Tôi được chỉ định đi Guatemala và làm việc truyền giáo tại El Beten. Chúng tôi gồm 3 thừa sai đến đó để mở một cứ điểm truyền giáo nơi giáo phận đại diện tông tòa của Đức cha Fiancri, một giám mục Salesiano. Tôi không hề lo âu và đoán trước những gì sẽ xảy ra, để không mang bất cứ thành kiến nào. Tôi chỉ muốn xem xét tình hình tại chỗ, rồi nghiên cứu phải làm gì. Tôi hoàn toàn xác tín rằng chính Thiên Chúa sẽ lo liệu tất cả. Đối với tôi, thật là đáng giá, thật bỏ công biết bao khi chúng ta dâng hiến cuộc đời để phục vụ tha nhân. Bởi vì chúng ta được tạo dựng là để phục vụ. Thêm vào đó, đây cũng còn là vấn đề công bình nữa. Chúng ta phải dấn thân giúp đỡ những người kém may mắn hơn chúng ta. Nơi miền đất chúng tôi sắp đến, người dân thật nghèo, họ thiếu thốn mọi sự, nhưng nhất là người dân tại đó bị bóc lột tận xương tủy. Họ không được hưởng một quyền lợi nào hết. Cha Giampiero De Nardi kết thúc chứng từ như sau. Với tư cách linh mục Salesiano, tôi ước mong đại gia đình Don Bosco tiếp tục tin nơi Thánh Gioan Bosco và dấn thân phục vụ giới trẻ. Bởi vì chỉ khi chúng ta dấn thân cho giới trẻ và cùng với giới trẻ thì chúng ta mới có thể kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn, và nhất là chung xây nước trời, nước Thiên Chúa, vương quốc mà tất cả chúng ta đều chờ đợi mong muốn.
Trước khi kết thúc chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin trình bày chuyên mục Lửa với đề tài Đến với các em ở mái ấm Thi Ân.
Xưa thật xưa, xa xít bên cõi trời ấy, một vì sao sáng đưa ai đi tìm, đến nơi Chúa sinh đến muôn ngàn sau. Nhân thế như mai còn nhớ, vì sao đưa lối cho nhau gặp gỡ ân tình. Trong đêm âm u sao dìu người đường xa, người đem lễ vật ngàn vô giá dâng lên vua thiên đình. Đống tay phân chia ai vượt rừng lôi sông, và ta ngây ngất yêu thương đêm thanh vô cùng.
Giáng sinh, nhân loại mừng niềm vui Thiên Chúa ghé thăm con người, cùng chia sẻ Phật người. Nhiều người xem Giáng sinh như một lễ hội lớn, vui chơi, nhận quà, du lịch, nhưng có nhiều bạn trẻ đã chọn cho mình một cách sống tâm tình Giáng sinh đầy ý nghĩa. Học theo cách Thiên Chúa chia sẻ phần người nơi máng cỏ nghèo, bạn trẻ hòa mình với những mặt đời bất hạnh để cùng cảm nghiệm, chia sẻ, để nói với họ: bạn ơi, Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. Chuyên mục Bạn Trẻ hôm nay muốn giới thiệu đến quý vị thính giả tâm tình của một bạn trẻ trong một chuyến đi tình yêu, mang hơi ấm nơi máng cỏ Giê-xu đến cho các em nhỏ ở mái ấm Thi Ân, Vũng Tàu.
Giáng sinh năm nay thật đặc biệt, không phải vì tôi được nhận một bao chứa đầy tiền từ ông già Noel hay một bóng hồng trong mộng mà tôi đã thầm ước. Thật đơn giản, đó chỉ là một chuyến đi. Một chuyến đi tới mái ấm Thi Ân tại Long Điền, Bà Rịa, Vũng Tàu, cùng với nhóm người Samari nhân hậu tổ chức Giáng sinh cho các em tại đây. Chỉ một chuyến đi nhưng đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng cùng suy nghĩ trong lòng. Hành trình của chúng tôi ban đầu không được suôn sẻ cho lắm, nhưng tạ ơn Chúa, cuối cùng chúng tôi cũng tới nơi. Mái ấm Thi Ân chào đón chúng tôi bằng tiếng hát của các em nhỏ, hòa cùng tiếng điệm của đàn guitar. Nhìn các em hát với nụ cười hồn nhiên, bao nhiêu mệt nhọc của chuyến đi dài trong tôi tan biến. Các em đều ở các độ tuổi khác nhau, tất cả là 28 em theo như tôi biết. Em lớn nhất học lớp 11, em nhỏ nhất có lẽ chỉ mới 18 tháng. Bên bếp, các sơ và những người lớn đang chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Phía trong nhà, các anh chị đang chuẩn bị quà và câu hỏi đố vui trúng thưởng cho các em. Tôi cũng tình cờ được xem qua phòng ngủ của các em, trong đó chỉ vỏn vẹn vài chiếc giường đơn sơ để các em ngủ, vài tủ quần áo để các em đựng đồ dùng cá nhân, và một chiếc tủ kính chứa tượng Chúa cùng một số đồ vật khác. Nhà vệ sinh cũng chỉ vỏn vẹn vài ba mét vuông. Bồn vệ sinh cũng hư nút xả. Thương các em quá. Bạn có thể sống một thời gian dài trong môi trường như thế không?
Chúng tôi sinh hoạt cùng với các em. Đứng cạnh tôi là một cậu bé nhỏ người học lớp 3. Em là người mà tôi nhớ nhiều nhất trong chuyến đi này. Em mặc một chiếc áo thun xám cùng với chiếc quần màu vàng nhạt. Mái tóc mây thẳng và mượt cùng đôi mắt hi hí. Em chào tôi bằng một nụ cười rất tươi. Tôi hỏi em tên gì? Em trả lời rằng mình tên Sáng. Vậy tên em nghĩa là gì? Tôi hỏi tiếp khi em đăm chiêu suy nghĩ về câu hỏi của tôi. Vậy khi ban ngày thì trời sẽ như thế nào? Em cười tươi trả lời tôi ngay, Sáng ạ. Đúng rồi, tên em nghĩa là ánh sáng. Nhìn em suy nghĩ về câu nói của tôi, làm tôi thương em quá. Cái tên và ý nghĩa của nó là món quà vô cùng quý báu mà cha mẹ đã tặng ban cho chúng ta khi chúng ta được sinh ra trên cõi đời này. Thế mà, món quà ấy em đã không được nhận lãnh đầy đủ. Chúng tôi cùng cười, cùng đùa vui và cùng hát. Này con xin dâng Chúa trái tim, để từ nay mến Chúa thêm và chỉ yêu Chúa thôi. Em rất quý tôi, khi chúng tôi tới giờ ăn trưa, em luôn cầm tay tôi và nói, anh ngồi chung với em nhé. Kể cả khi mọi người đã ngồi vào bàn ăn và cha bảo cũng đã đọc kinh cầu nguyện, em vẫn lẹo đẹo theo tôi. Vì thiếu bàn ăn nên một nhóm nhỏ trong chúng tôi phải xếp thêm một bàn và ăn sau mọi người. Em giúp chúng tôi bê thêm bàn và ghế để cuối cùng được ngồi cạnh tôi. Đến khi ăn xong, em cũng không bỏ đi và ngồi cạnh tôi. Vì tôi tham ăn nên nhiều lần tôi cũng quên mất em. Đến khi tôi nhận ra và nói thì em mới chịu đi. Ăn xong, em cũng bảo tôi ra đọc truyền với em. Đến khi chúng tôi ra về, em cũng đứng ở cổng để tiện chúng tôi. Thương em quá, tôi chỉ biết cười chào tạm biệt, hứa rằng lần sau anh sẽ đến và không quên nhắc nhở em luôn ngồi thẳng lưng. Đến giờ tôi nhận ra rằng tôi vẫn chưa biết nhiều về em, về chuyện học hành, bạn bè hay những tâm tư nguyện vọng của em. Tôi biết về em ít quá. Sáng ơi, lần sau nhất định anh sẽ tới.
Đó chỉ là một câu chuyện nhỏ về em Sáng. Còn bao nhiêu câu chuyện của các em nhỏ khác tại mái ấm này? Tôi nhớ một chút về một cô bé mặc bộ đồ trắng xanh, với đôi mắt long lanh ngại ngùng khi không dám nắm tay tôi, và cô bé mặc bộ đồ màu đỏ với mái tóc dài đứng cạnh em, thường hay nhút nhát và e thẹn. Một cậu nhóc mặc bộ đồ ông già Noel hơi khó chịu và luôn bám lấy Sơ Nhàn, người phụ trách mái ấm Thi Ân. Còn có một cậu bé được các sơ huấn luyện rất bài bản khi dâng lễ và cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Chà, có lẽ em sẽ là một linh mục tương lai đây. Cũng nhớ lắm các thành viên của nhóm người Samari nhân hậu, dù rằng tôi chỉ nhớ được một vài người, chị Chuột, người đầu tiên mà tôi quen, thường đăm chiêu và khó chịu một chút khi công việc không được suôn sẻ, nhưng luôn nở nụ cười ở giây phút cuối. Chị Mèo luôn vui vẻ với nụ cười thân thiện như chào đón tất cả mọi người. Anh Vũ, một người hài hước thú vị và có biệt tài siêu đẳng vừa chạy xe vừa ngủ gật. Peter Homita, một cậu nhóc với vẻ mặt chút thờ ơ, ngây ngô nhưng cũng thường đăm chiêu và đầy cảm xúc. Anh Tâm, ông già Noel vui tính với xì căng đan dụ dỗ chiên lành đi vào đường sáng. Anh đi cùng bà xã và con trai. Anh Tú, một con người dí dỏm luôn cười và làm cho người bên cạnh phải cười theo, nhưng cũng rất sâu sắc đầy nhiệt huyết. Bà già Noel hằng khuyến mãi đi kèm. Múp lười, duyên dáng và đầy thú vị. Hòa, một chút trầm ngâm, một chút sôi nổi, thâm trầm sâu sắc. Ngoài ra còn có sự góp mặt của cha Bảo. Với thân hình vạm vỡ cùng làn da ngâm, nếu bỏ kính thì thật khó nhìn ra cha là một linh mục. Và còn nhiều lắm những người trong chuyến đi, nhưng tôi chỉ nhớ được đến đây. Ai cũng đều vui tươi và với tấm lòng chân thành, mong cho các em có được một mùa Giáng sinh vui vẻ, ấm cúng giữa trời đông lạnh giá.
Cuộc sống là những trải nghiệm thú vị. Hãy sống và trải nghiệm, hãy trải nghiệm để sống, và đừng quên hãy là chính mình. Đó là câu châm ngôn của tôi. Chuyến đi này không giống như một chuyến du lịch tới khách sạn 5 sao, hay đơn thuần chỉ là một chuyến đi từ thiện. Nó còn hơn thế nhiều. Nó dạy cho tôi nhiều về cuộc sống, về cách sống. Một trải nghiệm thú vị mà tôi không bao giờ quên. Cuộc sống thiếu thốn cả tình yêu và vật chất của các em nhỏ tại mái ấm Thi Ân cho tôi thấy, dù rằng tôi nhìn lên thấy mình không bằng ai, nhưng khi nhìn xuống, mình hơn nhiều người rất nhiều thứ. Tôi than khổ trong nhiều thứ của cuộc sống, nhưng nhiều người còn khổ hơn tôi. Các em nhỏ rất cần những tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc của chúng ta và sự hỗ trợ nhiều về vật chất để cuộc sống của các em đỡ cơ cực hơn. Mong sao các em nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm hơn nữa. Chúa phù hộ các em và mọi người. Thương lắm Thi Ân.
Mỗi mùa đông yêu mái đêm thanh nồng ấm, vì sao vẫn sáng trong tim mọi người, khát khao Giáng sinh, khát khao tình yêu, cho hết ngăn cách trời đất và cho nhau mãi yêu thương đêm thanh vô cùng. Đêm nay
chuyên mục Bàn Trẻ Lửa của Đài Phát thanh Vatican xin tạm khép lại nơi đây. Mọi góp ý cho chương trình xin gửi về địa chỉ nội lửa lên rv@gmail.com. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Bàn Trẻ thứ năm tuần sau.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.